Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 11 tháng 2 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 11 tháng 2, Chúa Nhật thứ 6 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2, mồng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ, ngày quốc tế bệnh nhân, không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Giáo huấn số 11. Việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và của thân thể người là hội thánh, phần tiếp theo. Bí tích thánh thể cũng là hy tế của hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đức Kitô tham dự vào lễ tế của đấng là đầu của mình. Cùng với người, toàn thể hội thánh được dâng lên. Hội thánh kết hợp mình với việc chuyển cầu của người bên Chúa Cha để cầu cho tất cả mọi người. Trong bí tích thánh thể, hy tế của Đức Kitô cũng trở thành hy tế của các chi thể trong thân thể người. Đời sống của các tín hữu, lời ca ngợi, sự đau khổ và lời cầu nguyện, việc lao động của họ được kết hợp với cùng những khía cạnh đó trong đời sống của Đức Kitô và với toàn bộ lễ tế của người, và như vậy, chúng có một giá trị mới. Hy tế của Đức Kitô hiện diện trên bàn thờ, đem lại cho mọi thế hệ Kitô hữu khả năng được kết hợp với lễ tế của người. Trong các hang tọa đạo, hội thánh được diễn tả như một người nữ đang cầu nguyện, hai tay giang ra trong cử chỉ cầu nguyện. Như Đức Kitô giang tay trên thập giá, thì nhờ người, với người và trong người, hội thánh dâng chính mình và chuyển cầu cho tất cả mọi người. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1368. 12 thứ hai, mồng 3 Tết, Thánh hóa công ăn việc làm. 13 thứ ba, bắt đầu mùa chay. Mùa chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ vượt qua. Phụng vụ mùa chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm vượt qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích thánh tẩy và việc sám hối. 14. Thứ tư lễ cho, giữ chay và kiêng thịt. Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ Thánh Cyrilô đàn sĩ và Thánh Methodio giám mục. Lưu ý về luật giữ chay và kiêng thịt. Giáo luật điều 1251 dạy, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt. Tuổi giữ chay theo giáo luật điều 1252, mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay. Và điều 97 khoản 1 quy định, ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên. Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn. 15. Thứ năm sau lễ trò. 16. Thứ sáu sau lễ trò. 17. Thứ bảy sau lễ trò, bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Trinh Nữ Maria. 18 tháng 2, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, mồng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ.
Chúa đã ban
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Con ơi, giữ lấy lời Cha, chớ quên lời Mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đó là lời nhập lễ đưa chúng ta vào bầu khí linh thiêng để cầu nguyện trong ngày giáo hội tại Việt Nam chúng ta dành ra để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ trong ngày mồng 2 Tết. Chúng ta dành những giây phút đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 này để suy nghĩ về vai trò của chúng ta, cũng như là kính nhớ về tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng ta. Và như thường lệ, trong thánh lễ mùng 2 Tết này, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các thân nhân ân nhân, những cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ, cầu nguyện cho những ai không thể đến nhà thờ trong những ngày này, và đặc biệt là những ý nguyện mà chúng ta đặt vào trong thánh lễ này. Giờ đây, trước khi chúng ta cùng hiệp ý dâng thánh lễ, chúng ta cùng nhau sám hối, thống hối những lỗi lầm của mình để xứng đáng tự hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thank you.
Lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Huấn Ca. Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những vị đạo hạnh. Công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu. Đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước. Nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mã đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Đó là lời Chúa.
Bạn được an hưởng và sẽ gặp may. được hỡi hiến thế bạn như cây nho đầy hoa trái trong ta thất nội cung nhà bạn con cái bạn như chuỗi non của con ô liu ở chung quanh bàn ăn của bạn đó là phước lộc dành cho người tôn thờ Chúa hãy những bạn nào tôn thờ Thiên Chúa bạn nào ăn thờ theo đường lối người vườn Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống bạn và để bạn nhìn thấy lũ trâu đang gom gáy những bạn đau thương chờ Thiên Chúa bạn đau ăn thừa theo đường lối người.
Bài chích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng vang nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu nguyện cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói. Antikoko, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao và tôi đang làm gì. Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi và để anh khích lệ tâm hồn anh em. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah, hallelujah. anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mang theo.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hòa cùng với đất nước và dân tộc Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng với tâm tình vui mừng và hy vọng nghênh đón năm mới âm lịch đến với chúng ta, năm Giáp Thìn. Đối với truyền thống văn hóa của người Việt Nam, tổ tiên, ông bà, cha mẹ là những người chiếm một địa vị rất quan trọng trong lòng con cháu. Chúng ta từ lúc nào đó, từ nhỏ rồi, đã được giáo dục là phải có lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, khi còn sống cũng như lúc qua đời. Các ngài luôn luôn phải được tôn kính trong tâm tưởng của chúng ta. Ngày hôm nay mùng 2 Tết trong lịch phục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam được đặc định là ngày chúng ta dâng lễ với ý nguyện là kính nhớ ông bà, tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Cây có cội, nước có nguồn. Chúng ta có được ngày hôm nay, chúng ta như thế nào tại hôm nay, một phần lớn cũng là nhờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã nhọc nhằn gánh vác những hy sinh trong cuộc sống của các ngài để dưỡng dục và đồng hành với chúng ta cho đến khi chúng ta trở thành những người trưởng thành và tự mình gánh vác trách nhiệm đối với thế hệ tương lai. Truyền thống kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ cũng được gìn giữ ở khắp nơi trên thế giới, tùy từng nền văn hóa, vùng văn hóa và truyền thống dân tộc của các nước khác nhau, nó được thực hiện cụ thể qua các hành xử khác nhau. Bài đọc một huấn ca trong Cựu Ước đã nói về tổ tiên, ông bà cho các con cháu của người Do Thái. Các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng, dòng dõi của các ngài luôn được hưởng gia tài quý báu là lũ con cháu. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ không chìm vào quên lãng là vì dù đã khuất hay ở xa, nhưng những hình ảnh và những lời dạy dỗ của các ngài vẫn luôn ở trong tâm trí của chúng ta. đặc biệt là khi các ngài xa chúng ta, hoặc là chính chúng ta trưởng thành rời xa các ngài, thì những cái gì mà các ngài đã cho chúng ta nó nằm ở trong cái tâm của chúng ta, trong trí của chúng ta. Con cái là gia tài quý báu của các ngài, không có nghĩa là con cháu thuộc quyền sở hữu của các ngài, nhưng có nghĩa là nhờ các ngài đã giữ vững những điều giao ước và giữ vững niềm tin, con cháu trở thành gia tài quý báu. Nhờ đó con cháu cũng một mực trung thành và truyền đạt tiếp cho con cháu của mình. Hiếu kính, hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ được liệt kê cụ thể trong luật Môi-sen đến từng chi tiết cho con cháu đời sau. Những người Pha-ri-sêu đã dùng luật này để thách thức Chúa Giê-xu, để tìm ra chứng cớ phạm tội nơi Chúa Giê-xu và để kết tội ngài. Xin mở ngoặc đơn ở đây là dân Do Thái trong thời đó đang bị khủng hoảng về tâm linh rất trầm trọng, và phái Pha-ri-sêu, một trong những nhóm, trong nhiều nhóm, nỗ lực muốn cải cách đời sống tâm linh của người Do Thái. Họ tin rằng, và họ nghĩ rằng, người dân phải hết sức nỗ lực sống từng chi tiết cụ thể theo luật của Môi-sen. Thì nếu mà sống như vậy, họ sẽ thay đổi đời sống và sẽ cải tạo, cải thiện cái làm cho cái cuộc sống tâm linh của mình nó hoàn hảo hơn. Và vì quá đi về hướng về cái xu hướng này thì họ đi theo cái xu hướng pháp lý trị, dùng luật để giải quyết vấn đề. Trong bài tin mừng hôm nay, họ trách Chúa Giê-xu đã không chỉ cho các môn đệ thực hiện đúng theo luật tẩy uế của người Do Thái trước khi ăn. Chúa Giê-xu với sự hiện diện của mình, với đời sống của mình, với lời rao giảng của mình, cũng muốn hoàn thiện cái đời sống tâm linh của người dân Do Thái trong bối cảnh khủng hoảng này. Và qua cái lời giảng của ngài, qua đời sống của ngài, ngài truyền lại một cái sinh khí mới đến trong bối cảnh khủng hoảng tâm linh này. Ngài không từ chối luật Môi-sen, nhưng ngài muốn là mang đến cái hồn cho cái luật lệ này, một cái hồn sống mới. Luật lệ là những từ ngữ, nó mang lại những cái quy tắc sống. Nhưng với Chúa Giê-xu, nó không chỉ mang lại quy tắc sống, nhưng mà nó mang một cái sức sống mạnh mẽ, mới mẻ cho đời sống tâm linh của người Do Thái, nhờ vào tình yêu thương của Chúa Cha. Vì thế, Chúa mới ban cho chúng ta luật mới mà chúng ta đã biết rồi, đó là luật bác ái yêu thương. Đây chính là cái hồn của lề luật mới. Chúa chỉ ra sự thiếu sót của người Pharisêu khi quá thiên hướng về lề luật. Chúa đáp lại các ông: các ông nói, ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thảo kính cha mẹ nữa. Có nghĩa là theo luật Môi-sen, con cái nếu thiếu sót trong việc thảo kính cha mẹ, họ phải dâng lễ đền tội trong đền thánh qua việc dâng lễ phẩm. Tức là qua đó thì tội của họ cũng đã được tha, và cái sự thiếu sót đó không còn tính toán nữa. Nhưng mà cái vết rách trong tương quan giữa cha mẹ và con cái trong đời sống cụ thể chưa được chữa lành, mới dâng lễ Phật thôi, còn giữa chúng ta thì sao? Đó là vấn đề. Ở đoạn khác của tin mừng Marco, Chúa giải thích rõ hơn: không có cái gì đến từ bên ngoài vào trong con người, lại có thể cho con người ra ô uế. Nhưng chính cái từ trong con người xuất ra là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người xuất phát những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, vân vân và vân vân. Chỉ có một lòng, tấm lòng yêu thương thật, chúng ta mới không quên người thân, không quên thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Trong đó cũng có ngày kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trong ngày mùng một Tết, chỉ có lòng yêu thương thật, chúng ta mới không quên họ được. Nhưng trong mọi mối tương quan giữa thân bằng quyến thuộc, chúng ta cũng cần có những quy tắc ứng xử. Tâm rồi, nhưng mà chúng ta cũng cần có quy tắc ứng xử. Chúng điều tiết hành động, thái độ của chúng ta để chúng ta sống cho đúng các mối tương quan. Tại sao chúng ta cần có những cái quy tắc ứng xử như vậy? Bởi vì con người luôn có xu hướng ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình thôi. Thì những quy tắc ứng xử này định hướng cho chúng ta. Không có tấm lòng yêu thương thật, chúng ta chẳng có thể nào nghĩ đến người khác. Không có quy tắc cho cuộc sống tương quan, thì cuộc sống nó trở nên hỗn loạn. Chúng ta hành xử theo sở thích riêng. Điều này không mang lại sự sống và sức sống. Ngược lại, nó hủy diệt sự sống. Thánh Phaolô nhấn mạnh tính tương quan hai chiều, đến từ người trên và người dưới, đến từ tương quan cha mẹ và con cái. Cả hai phía đều phải nỗ lực sống cái vai trò của mình trong mối tương quan hướng về nhau. Chỉ có lòng biết ơn, chúng ta mới biết yêu thương. Và chỉ có khi được yêu thương, thì cái sự việc được yêu thương đó nó khơi dậy trong chúng ta cái lòng biết ơn và trân trọng những cái gì mà người khác đã cho chúng ta. Từ đó chúng ta trưởng thành lên trong yêu thương. Theo tinh thần của Chúa Kitô, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta phải luôn luôn cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn Chúa để sống tốt những mối tương quan với nhau. Cho ngày hôm nay trong thánh lễ, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn về những gì mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã ban cho chúng ta cho tới ngày hôm nay, và đồng thời chúng ta cầu xin bình an cho các ngài, cho những người đã khuất và cho những người đang sống. Amen.
Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng văn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa sinh nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng linh vào tham gia vì chúng ta. Thời quan phong Tio Pilato, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời giữ bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nữa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, ngày mùng 2 Tết, giáo hội hướng chúng ta về tổ tiên, ông bà, cha mẹ và mời gọi chúng ta biết ơn, thảo kính, yêu mến những người đã có công sinh thành, dưỡng dục chúng ta. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho những người còn sống cũng như đã qua đời.
Công đức các ngài không chìm vào quên lãng, xin cho ông bà, cha mẹ chúng ta luôn được Chúa yêu thương và chúc phúc, được con cháu kính yêu và những người đã qua đời được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bậc làm cha mẹ, hãy giáo dục con cái thay mặt Chúa. Xin cho ông bà, cha mẹ nỗ lực trở nên những người đạo đức, đầy lòng mến Chúa, yêu người, để con cháu noi gương, sống đời nhân đức, thánh thiện, mà đạt được bình an tại thế và hạnh phúc nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa. Xin cho con cháu yêu mến, biết ơn, thảo kính với các bậc sinh thành bằng cử chỉ trìu mến, lời nói dịu dàng, chia sẻ việc nhà, và nhất là ân cần phụng dưỡng khi các ngài lớn tuổi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời.
Gia đình là mái trường dạy sống đức tin, tình yêu và hy vọng. Xin cho gia đình chúng ta trong năm mới này quyết xây dựng một mái ấm cầu nguyện, hiệp hành, yêu thương và phục vụ, để gia đình luôn có Chúa ở cùng, sống hạnh phúc và bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con thảo kính cha mẹ. Xin cho chúng con hết lòng phụng thờ Chúa và một lòng yêu mến mẹ cha, để khi trở nên những người con dấu yêu của Chúa, con thảo của cha mẹ, chúng con được hưởng niềm vui tại thế và ơn cứu độ đời đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
em hãy cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa, và ngươi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật đầu xuân này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà tuôn đổ hồng ân xuống trên tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để chúng con cũng được thừa hưởng phúc ấm của các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Quả vậy, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên chúng con thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên. Chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn Cha mặc khải, chúng con mới nhận biết Cha là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là Cha chung của tất cả chúng con. Cha đã ban sự sống cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để các ngài truyền lại cho con cháu. Cha cũng đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy, để chúng con được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và phụng sự Cha. Chính vì thế, hiệp cùng với các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tên sân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hên thay đường vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương son tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đấng Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đấng Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ lên, ý Cha về điểm dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự nghiệp.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta cùng chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, thank you.
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao ước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể, ước chi thần lương này giúp chúng con hăng hái chu toàn mọi việc sao cho đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin thay lời cho Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu, có lời chúc xuân đến quý ông bà và anh chị em. Xin chúc cho quý ông bà và anh chị em được hưởng một mùa xuân tràn đầy ơn Thánh Chúa, luôn được tràn đầy sức khỏe và bình an, đặc biệt là luôn được may lành trong mọi công việc. Và giờ đây chúng ta cùng nhau đánh nhận phép lành đầu năm mới.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mạnh.
Amen.
Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy, và cùng với lòng nhân ái thanh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mến.
Amen.
Xin Thiên Chúa xét đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhân lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương dần đưa anh chị em đến sự sống muôn đời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Cái rất thân lương mẹ Chúa Trời, xin chớ chê cho bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan hiếu tôn đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lương.
Hằng chứa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rất thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu.
Gương soi chúng con.
Lạy trai tìm cực thân cực tiện rất thân Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thân thật Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.